Chương trình Chánh pháp Như Lai do Lương Sơn Tử thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào từ Tổ đức Tần Đi và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính các vị chủ Lương Sơn Tử thuộc thành phố Rosewood, California.
Mô Phật, mình gặp quý vị.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô tiên nữ hiện nhân chú xứ Lương Sơn Tử.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính thưa quý vị, tuần trước chúng con vừa mới trình bày đề tài tầm sư học đạo, và đây chúng con xin tiếp một đề mục kế tiếp: tại sao chúng ta học đạo? Học đạo theo giáo lý của này. Giáo lý ngày hôm nay chúng con xin lấy đúng với cái tên của chánh pháp Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính thưa quý thầy cô, đây là mình học đạo là như theo cái pháp môn của chư Phật để lại.
Dạ
vâng. Chư Phật ba đời để lại như vậy, thì theo cái giáo lý mà chúng ta theo từ đó giờ là coi như người giác chánh và tịnh.
Dạ
vâng. Cái là giác tức là chúng ta không có mê, chánh là không tà, và tịnh tức là không nhiễm.
Dạ
vâng. Cái giáo pháp này đó thì coi như là khác với cái ngoại đạo khác.
Dạ
vâng. Thì theo cái ba cái này đó gọi là tam pháp ấn của chư Phật từ trước đến giờ đã đề ra như vậy. Theo cái tam pháp ấn cần này đó, thì nếu mà theo đúng như thế này thì sẽ đi tới giải thoát tiếp bạc. Dạ vâng, đó là không nhiễm rồi. Thì không nhiễm rồi là không nhiễm từ đâu? Thì thường là từ sáu căn sáu trần của mình. Vâng, mắt tai mũi lưỡi của mình mà mình dựa vào cái đó mà có cái tâm phân biệt mà mình nhiễm.
Cái đó là tịnh.
Dạ vâng, vâng.
Tịnh là bất nhiễm.
Dạ là không nhiễm là
okay, rồi.
Dạ vâng. Thì cái giáo pháp của ngài thì trong cái tam pháp ấn đó là con xin nói rõ ra là con nhớ là trong cái một phần đàn vừa rồi mình cứ nhớ nhắc lại là về anh em Kiều Trần Như mà Đức Phật đang là giảng cho cái bài pháp là Tứ Diệu Đế và Bát Thí Đạo mà coi như một số các ngài đã chứng quả A La Hán. Dạ vâng. Thì xin thầy từ bi với cô cho chúng con ôn ra Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế tại sao như thế nào? Dạ vâng. Rồi Bát Thí Đạo mà coi như đã mỹ vị đó mà đã đắc được cái đạo quả như vậy.
Đây.
Dạ vâng.
Khi Tứ Diệu Đế đó là cái pháp mà chính của các ngài bên ngài Thanh Văn đó, họ tu để mà đắc được quả A-la-hán, đắc được giải thoát bên cái nguyên thủy đó. Thì Tứ Diệu Đế là đại khái là có bốn cái phần. Thứ nhất là khổ tập, mà nhì là khổ, thứ nhất là khổ, nhì là tập, xong là ba là diệt, xong là tứ, bốn là đạo. Đó là Tứ Diệu Đế như vậy. Thì Đức Phật dùng cái pháp đó, cái pháp đầu tiên để mà dạy cho cái quả nhân gian này, cái cách để mà đắc cái giải thoát. Trước đó đó, những cái pháp khác, pháp Bà La Môn, đạo Bà La Môn, tất cả những cái đạo thế gian này, trước khi mà Đức Phật xuất thế đó, đều không thể đắc để giải thoát được. Họ chỉ tu thôi. Tu được cao lắm mà đắc được bát định. Bát định là phi tưởng, phi tưởng định đó. Rồi Đức Phật mới dạy 7 ngày cái anh em Kiều Trần Như đó, họ tu theo cái ngoại đạo như vậy thì họ đắc được bát định rồi. Đức Phật sau khi Đức Phật đắc đạo rồi, ngài mới thấy năm người này là cái người có nhân duyên là chín rồi, để mà ngài tới ngài dạy cho họ đắc giải thoát. Thì ngài mới tới gặp nhiều trực kia, gặp bốn năm anh em đó, thì ngài mới nói cái pháp Tứ Diệu Đế. Thì Kiều Trần Như mà nghe cái pháp đó một cách là người đầu tiên mà giác ngộ, đắc được cái thánh quả. Ý nghĩa như vậy. Thì Tứ Diệu Đế là đại khái nó là khổ tập diệt đạo. Khổ có nghĩa là cuộc đời này là khổ. Mọi sự đều khổ hết, cái khổ triền miên, khổ gấp nhìn cái gì nó cũng khổ hết. Cái lý do của cái khổ là cái tập, là cái khổ nó dồn nhập với nhau. Và cái vị không cần mà chấp nhận những nó, cái người thế gian nói là cái khổ này là chúng tôi là quen sống, quen khổ chứ vậy, mình chịu thôi. Cái vật nói cái vị không cần mà chấp nhận đó, cái khổ này có cái cách để mà diệt cái khổ này, cái vị ngay cái cõi thế gian này này, cái vị cũng có thể diệt được cái khổ đó mà đắc được cái niết bàn, có thể sung sướng ngay bây giờ nè, không cần phải chấp nhận cái chuyện đó. Người đầu tiên, đó là lần đầu tiên mà người ta nghe được như vậy, là họ tìm hỏi anh em Kiều Trần Như tu hoài mà không biết làm sao mà đã không thấy được cái cảnh giới Niết Bàn. Thành ra Đức Phật nó có chứ, có cái cảnh giới Niết Bàn này có thể có được. Và muốn tới cảnh giới Niết Bàn này á, thì quý vị theo công đạo của Đạo Phật á, sẽ đắc được. Ngoài ra cái ngoại đạo, những cái đạo giáo khác á, họ không có biết cái phương pháp, biết con đường mà dẫn tới cái Niết Bàn này.
Cảm ơn thầy cô. Ở đây thì Phật nói rõ ràng là bắt đầu là chúng ta phải nhìn thấy khổ đó. Mà chúng ta phải là biết được là cái tập quán cũ của ta là tham sân si, nó đi phải là mình phải có cái con đường diệt khổ bằng cách là bỏ cái tham sân si ra thì mới đạt được đạo. Thì trong cái đạo giáo khác thì họ nói là cái đạo Phật của mình là bi quan thì thấy là khổ. Nhưng mà con mới hỏi lại một câu là nếu mà đạo khác mà thấy cái thấy không có khổ, tại sao họ đâu muốn ở đây? Họ muốn sau cái cõi này họ ở cõi thiên hoặc là cõi khác thôi. Chứ nếu mà không thấy khổ thì cứ ở đây đi. Nhưng mà tại sao họ có thích ở đây? Đó cho nên là nó có cái nó mâu thuẫn với cái suy nghĩ như
nhưng bạn. Mà chú Thiện Giác có thấy không, những cái người nào mà sung sướng thành công quá đó đâu có ai tu được đâu. Họ không có cái lý do gì để mà tu hết phải không?
Chính vì vậy mà cái kẹt cái của người đó là cái tưởng như vậy là sướng rồi,
cái đó là khổ ngay đó là cái khổ luôn nữa. Tại vì thiệt ra họ thành công như vậy, thiệt ra khi mình nghĩ lại chứ quả họ đâu có thoát được cái bệnh đâu, vẫn bệnh như thường. Bạn thầy giàu, rất là giàu lắm mà cứ đâu có thoát được cái già đâu.
Và coi như là thêm một cái nữa là đôi lúc là làm việc nó không có chân chánh nữa, mà nó tạo ra nghiệp. Vâng, tạo ra nghiệp thì chưa thấy cái hậu quả là ba đời nhân quả. Vâng, nó cứ xảy ra cái đời trước nhưng không có nhìn thấy được. Vâng, mà không có thấy, chưa có thấy được. Do đó là đôi lúc nó còn tệ hơn là những người mà đã là khổ mà họ đã nhìn thấy và biết tu.
Đúng, cái đó là cái mà cái tà đó. Tại vì cái người, nhất là mấy cái người thông minh đó, người ta cứ nghĩ, ta dùng cái trí, người ta có thể biện luận, ta có thể giải quyết tất cả những cái sự khó khăn, trở ngại của họ. Thật sự ra đó, họ cái trí nó không có vượt qua được cái luật nhân quả. Cái luật nhân quả là nó rất là chính xác, không thể nào thoát nó nổi. Thành ra mình có thông minh bao nhiêu đi nữa, mình có giàu bao nhiêu đi nữa, có thành công bao nhiêu nữa, cũng không thể nào vượt qua được cái luật nhân quả.
Chưa pháp sư, như là thông minh thì con thấy giống như nhà khoa học của Einstein. Nhà khoa học Einstein ông nói một câu là coi như khoa học chỉ có tìm ra những cái gì mà của Phật giáo có từ trước tới nay mà thôi. Giống như hồi mà trước ra thì chính ông tìm ra cái thuyết trung đạo cũng là từ của Phật giáo. Rồi chẳng hạn như là thưa quý thầy các cô, chẳng hạn như là vi trùng trong cái ly nước ngày xưa là Đức Phật đã thấy từ lâu rồi. Mà tới mãi cái ông Pasteur sau này thì mới nhìn thấy thôi. Hoặc là Đức Phật ngài An Nan, mà Đức Phật mới nói là đây là đống xương, đây có cha ta, có mẹ ta, thì con hãy lựa ra cái là xương của nam, xương của nữ. Thì sau này hỏi ngài An Nan, hỏi làm sao mà con lựa được cái nào là nam là nữ. Thì ngài mới giải thích ra là người đàn bà thì mang nặng đẻ đau, là thường khi mà đẻ ra là thổ huyết nhiều, xương nó sẽ đen và nhẹ. Người ta ông thì xương trắng là chất và chắc sau này khoa học mới thấy ra vậy. Rồi hoặc là trong khi Vô Lan nó bồn cứ nói là khi mà người đàn bà mang nặng đẻ đau tháng thứ nhất, tháng thứ hai, tháng thứ ba, tháng thứ tư, thế nào thì coi như là Đức Phật đã nhìn ra nói trước rồi. Được vâng, trước giờ đâu có in tra sao đâu thưa cô. Được vâng, đâu có cái đó mà mò ra được là sau này là đúng những cái gì mà Đức Phật nói. Cho nên là khoa học nói là câu là chỉ có tìm lại những cái gì mà Phật giáo đã biết từ trước đến giờ. Biết trước từ ai? Từ bậc đại giác ngộ mới có thể biết được thôi. Được vâng, cô Phật.
Trí huệ như vậy, Đức Phật là thấy được rõ như vậy. Thành hồi nãy mình nói cái đề mục ngày hôm nay là cái chánh pháp Như Lai. Theo Thiện Giác nói đó là cái ba cái chia tiêu chuẩn. Thứ nhất là giác, thứ nhì là chánh, và thứ ba là tịnh. Cái đó rất là đúng, cái đó là cái quan niệm đó. Bên đại thừa đó thì sư với thầy dạy đó, là khi vị nhận ở được chánh pháp đó, rất là giản dị, nó có bốn cái phần. Phần thứ nhất đó, là biết rằng cái thân này là thân bất tịnh. Nghĩa là cái thân này có nghĩa là sao? Nó là cái thân này mình, cái cơ thể mình là giống như cái túi da vậy, trong nó là xương, trong là máu, trong là mấy cái đồ ô uế không à. Nó ăn vào cái thức ăn ngon ở trên dĩa thôi, chứ khi mình ăn vào một cái nó thành bầy nhầy, nó đủ thứ, nó xấu xí ở trong, xanh lè ở trong. Thành ra chúng ta không nên bị cái bề ngoài mà nó hào nhoáng mà quá chiều chuộng cái thân thiệt sự sân bất tịnh. Mình phải thấy như vậy là cái nước mắt mình chảy ra nó cũng chảy chưa sạch sẽ, cái lỗ tai nó chảy chất bất tịnh, nước miếng chảy cũng là không có sự sạch sẽ nữa. Thành ra cái sự thật Đức Phật dạy như vậy đó, là cái thân là thân bất tịnh. Quý vị nói quý vị có sức nước hoa đi nữa, có tắm rửa đi nữa, cuối cùng nó cũng bất tịnh như thường, tại trong nó bất tịnh từ trong ra. Okay. Đó là cái chánh pháp. Mình nói cái pháp nó phải nó có thích hợp với cái ý nghĩa như vậy, là thiệt sự thân mình là bất tịnh. Đừng có nói là quý vị nên tôn sùng cái thân này, nên chỉ dưỡng cái thân này, cái thân làm gì nó cũng là bất tịnh như thường. Okay. Chuyện thứ nhì, cái tiêu chuẩn thứ nhì là cái thọ là khổ. Nhưng tất cả những cái cảm giác, cảm thọ đó, chúng ta đó đều là khổ. Đừng có nghĩa là đương nhiên là mình sống cực khổ đi nữa thì mình thấy là cái mình cảm thấy cực khổ rồi, nhưng điều ngay cái cảm giác sướng nữa thiệt sự cũng là khổ luôn nữa. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị mà học pháp đó, muốn hiểu được cái pháp mà chánh pháp Như Lai đó, thì những người thầy mà hiểu được chánh pháp Như Lai đó, họ không nói về cái sướng, không dạy về cái sướng. Chẳng như thì nghe rất nhiều người thầy trẻ đời này, tại vì nghe Phật tử là thích nghe những cái chuyện sung sướng, nên họ toàn dạy về đi cầu, đi tìm hạnh phúc, đi sự thành công trong xã hội này nọ. Là hồi nãy thầy mới nói là về cái phần là cái thọ là khổ, là cái cảm giác đó Đức Phật dạy đó, cái cảm giác cái vị thấy đó thiệt sự là khổ. Mặc dù ngay cảm giác sung sướng là cũng là khổ luôn nữa. Tại sao như vậy? Tại vì cảm giác sung sướng đó nó là cái khổ mà cái vị chưa thấy thôi. Chẳng hạn như mình ăn một cái tô phở rất là ngon, thì bỗng nhiên cái tâm mình đó, nó sinh cái lòng ao ước được ăn tiếp như vậy, hoặc là đòi, hoặc là chấp trước vào nó. Khi ngay cái chấp trước đó là cái khổ của chúng ta mà chưa thấy đó thôi, trong tương lai nó sẽ hiện ra.
Mà hình như thật ra mà ngon quá mà mình ăn nhiều quá bị bội thật cũng là khổ lắm cơ chứ.
Mà vâng, với sư con, với hơn nữa là con thấy thế này. Thường là nếu mà ăn mình đã ăn được mãi á, vâng, thì họ thấy họ cho là sướng đó. Thế còn ngoài ra là thường á, là con thấy chẳng hạn như đi có cái cuộc chơi nào, thì xong đó rồi á, là phải nghĩ là cái tuần sau phải đi khi nào.
Chấp
nếu
trước
mà không
đó
có được đủ điều kiện như vậy đó, thì nhiên nó buồn lắm, rất là khổ rồi.
Thằng cái sướng đó, thằng như mấy thầy mấy cô mà mấy người mà đi chỉ muốn nghe mấy thầy mấy cô giảng về cái sung sướng, về cái hạnh phúc thôi đó, là đang giảng về cái chấp trước vào cái gọi sung sướng đó, thiệt sự đó là cái khổ. Thành ra cái đó không phải là chánh pháp Như Lai. Rồi cái chuyện khác nữa, trong cái hệ cái văn hóa người Trung Hoa đó, quý vị biết không? Mấy ông thầy dạy rằng á, ăn ngon á thực sự là bệnh. Ăn còn ngon chừng nào càng nhiều bệnh chừng đấy. Đâu có ai biết chuyện đó đâu, rất nhiều biết chuyện đó, cứ đòi suốt đời, cứ đòi đi ăn ngon không à, ngon không. Thiệt ra tìm cái ngon đó là đang tự tạo cái bệnh cho mình.
Nếu không ăn được ăn ngon thì thấy khổ.
Vâng, không thấy ăn ngon thì thấy khổ.
Là thấy khổ ngay đó. Và hôm nay là trước là ăn ngon rồi, bây giờ là ăn cháo cái là thấy khổ rồi. Dạ vâng. Đó thưa cô, cho nên là cái không được đáp ứng thì người ta thường hay nói là không có ai mà giàu ba họ mà không ai khó ba đời. Thì họ như thế là sẽ thấy cái khổ nó đang trước mắt rồi. Mình đang chẳng hạn như đang ở trên trời, tôi tuột xuống một cái là giờ là rớt một cái, cứ tưởng như xuống địa ngục vậy, là khổ. Khổ lắm
đấy
thưa
cô. Dạ, mà chú Thiện Nhất có biết không, là như ngày xưa đó, ở nhà hình nhẫn đó, em mà ăn cái món gì mà khen ngon đó, là mẹ cho ăn một tuần lễ liền, ăn mỗi ngày, ăn sáng, ăn trưa, ăn sáng, ăn trưa, là sau một tuần lễ rồi là không dám khen nữa.
Dạ, thấy khổ.
Ứng quá.
Dạ, vâng, buồn
hả? Và cái tiêu chuẩn thứ ba là tâm là bất thường. Có nghĩa là cái pháp quý vị học thầy dạy đó, phải nói về cái tâm này, thì mình không nên phải thấy nó luôn nó đổi, chứ không phải nó thường trực đâu. Cái tâm chẳng hạn như nói về cá nhân chúng ta đó, ngày hôm nay thích ăn tô phở mà cứ ăn ngày hôm sau ăn thêm tô phở, ngày thứ ba ăn thêm tô phở, nên bộ những tâm nó đổi ngay lập tức, nó thôi và chán rồi không ăn rồi. Thành ra cái tâm nó mình không thể nào tin tưởng được. Biết tại sao không? Biết tại sao tâm bất thường không? Khi ông biết cái nguyên nhân tại sao bất thường không?
À, con thấy là nó cũng theo cái thành tựu hoại diệt, gọi là nó cũng bởi sự phát triển chỉ cho con thấy.
Đúng. Cái tâm bất thường là tại vì có một cái nhân vật rất là quan trọng trong cuộc đời chúng ta đó, gọi là cái bản ngã. Nó bất thường dễ sợ lắm, nó bốc đồng dễ sợ lắm. Mình thích á thì nó ngược lại, mình không thích thì nó cũng làm ngược lại. Thành ra cái bản ngã, cái người nào mà còn bản ngã đó thì người đó là rất là bất thường, có nghĩa là nó thay đổi hoài như thay áo vậy, thay quần vậy. Thành ra còn cái bản ngã là còn bất thường, cái tâm, còn cái tâm đó là còn bất thường. Cái tâm đó là cái nó đại diện cho cái bản ngã của chúng ta. Thành cái người còn bản ngã đó, cái người đó là người người không thể tin cậy được.
Pháp sư nói như vậy thì con cũng nói luôn. Có nhiều người ra thì cho đây cũng là cái câu hỏi Phật tử nữa. Thì sao mình biết nghe ai và tin ai ngay cả Phật tử đó? Cái người mà có nhiều cái bản ngã quá thì đâu có thể nào mình đáng tin được.
Đúng rồi.
Người mà có nhiều cái sân hận quá, dạ vâng, thì đương nhiên là không thể nào mà có thể là nói một cái trung thật và sự thật được.
Đúng rồi.
Thì tại sao mình lại nghe những người đó như vậy?
Mình chọn thầy đó, cá nhân thầy đang chọn thầy đó, thì lúc tức tức cười lắm. Lúc thầy vào cái hệ thống của ngài Tiến Hóa đó thì phục ngài Tiến Hóa sát đất. Đi đâu gặp ngài Tiến Hóa cũng thấy như là một cái người đứng ngài Tiến Hóa đứng bên cạnh, ngài Tiến Hóa đứng bên cạnh đệ tử ngài Tiến Hóa, người đệ tử ngài Tiến Hóa người người Mỹ mà, mấy người kia người ta cao trẻ trẻ, người ông Tiến Hóa là người Tàu mà, thành ra luôn vừa luồn vừa nhỏ vừa ốm nữa. Đứng bên cạnh thầy thấy rõ ràng học trò trông nó oai nghi lẫm liệt ha. Còn cái ông Tiên Hóa đứng như là người thường, có gì ghê gớm hết á. Bản ngã là một là cái không, còn cái đệ tử là bản ngã nó như là ông trời vậy luôn nữa. Thì rõ ràng mình nhìn một đệ tử phục đệ tử, mà thầy ngược lại, thầy nhìn đệ tử thầy cười ngất, thầy nói trời ơi ông này vẫn chưa hiểu cái pháp của sư phụ ông. Thành ra cho thấy đó cái trình độ của người thầy đó, chứ quý vị thấy thầy may mắn lắm. Thầy nói như vậy, khi đừng có lộn xộn nghe chưa, gặp đệ tử ngài Tiên Hóa là họ giỏi lắm đó, họ là đắc đạo đến nơi rồi đó. Mấy cái ông mà còn trong hệ thống vào mặt thành đó, mấy cái ông nó thứ dữ không à. Đừng nói chúng tôi bị rơi ra ngoài là gọi là ra rìa rồi, không gọi là ba si đô cố, thành thật nói như vậy. Thành ra không có gì mà ghê gớm đâu, còn mấy thứ mà trong còn lại đó tụi nó dữ lắm, mấy ông dữ lắm. Thành ra thầy nói là đừng có tới đâu mà cái thái độ là ông là đệ tử ngài Tiên Hóa đều được cù lần nha, đừng có thái độ là phạm thượng đó. Thầy nói đó là cái ông thầy mà càng giỏi chừng nào thì bởi vì thầy phục ngài Tiên Hóa rất sát đất như vậy đó. Gặp ngài Tiên Hóa mấy lần thôi mà không bao giờ thấy một cái bản ngã nó khởi lên đó.
Khi đó là cái hay cái là ngài đi theo cái trung đạo rồi. Tự tánh không.
Cái đó là cái thứ tư đó. Cái thứ tư đó là pháp là vô ngã. Tất cả mọi sự nó không có cái bản ngã gì cả. Ngay con người chúng ta nữa, cái cá nhân chúng ta không có bản ngã. Cái đó là cái bốn cái tiêu chuẩn của cái chánh pháp Như Lai đó. Cái chánh pháp Như Lai cái vị học đó, ông thầy dạy hoặc cái chúng ta đi học cầu cái pháp đó phải có bốn cái điều kiện đó. Cái vị mà có cần hết bốn cái luôn nha, chứ không phải có một trong bốn cũng chưa phải là chánh pháp Như Lai nữa. Là thứ nhất á, là thân là bất tịnh, là không nên tôn trọng cái thân này quá. Quý vị biết không, tại vì cái thân này đó mà quý vị không đắc được thánh quả, vì quý vị chấp trước vào cái thân này. Đầu tiên Đức Phật dạy như vậy, cái ý nghĩa Đức Phật dạy quý vị biết không, nếu cái người nào cái pháp nào mà nói là tôn sùng cái pháp gia hạn như bên Tây Tạng thì xin lỗi, thì đi ngược lại Đà La Lạt Ma một tí. Là nói là có cái pháp bên họ là gọi là song tu, nam nữ song tu đó, là họ có cái phương pháp tu ông người đàn ông đàn bà tu chung với nhau, thì như vậy cái pháp đó là nó đi ngược lại cái thân bất tịnh, ok, là cái pháp đó không đi được giải thoát được. Thứ nhì là thọ là khổ, là quý vị phải hiểu rằng là cái pháp phải dạy về cho quý vị nhận được cái khổ, quý vị mới tu được. Quý vị không thấy khổ, quý vị không tu được đâu. Bởi vậy, hồi nãy cô nói đó, là mấy người thành công, mấy người giàu có, họ không tu được tại họ thấy họ thành công, họ không thấy cái khổ, họ tu không được. Quý vị muốn tu, phải thấy được cái khổ, mới có thể tu được. Mà quý vị thấy khổ rồi, quý vị mới muốn tìm cái giải thoát. Bởi vậy, những người lớn chúng ta đó, khi mà vui chơi cuộc đời rồi, mấy cô này còn trẻ, mình không trách họ được, họ vui chơi, xong cô cạo đầu lại vậy. Thì họ đi tìm cái sung sướng, tìm cái hạnh phúc Rồi sau khi lớn tuổi mới thấy rằng cái thân này già rồi, bao nhiêu cái tiền bạc, bao nhiêu thành công đó, học trò thầy, đệ tử thầy hỏi là cái danh tiếng nó làm cho ông có thể ỷ lại được không, trông cậy được không, nói không. Cái danh tiếng cảo nghĩ gì hết. Thành ra khi mà lớn tuổi mình thấy đó, là cái khổ, là thiệt sự cả đời mình là khổ, mà bây giờ mới chịu tu. Cái thứ ba đó là cái tâm nó bất thường, có nghĩa là cái tâm mình nó cứ biến đổi hoài, nó cứ thay đổi hoài, ngày nay hôm sau mình không thể trông cậy ngày mai được, chưa chắc được. Okay. Và cuối cùng cái quan trọng nhất là phải hiểu rằng cái pháp, tất cả pháp đều vô ngã. Có nghĩa là nếu như quý vị theo một cái người thầy, nếu thầy đây quý vị thấy mà thấy rất là cao ngạo này nọ thì là lo bỏ chạy đi, cái này không phải là chánh pháp Như Lai.
Mô Phật, cảm ơn quý thầy với cô. Từ xưa là có một cái câu hỏi thế này. Có một lần đó thì bên đây là người đạo giáo khác, cứ nói là cái tính không cầu đầu Phật á, nói là không nhà không cửa. Thưa quý vị, thực sự là nó không có phải như vậy. Thực sự là tự tánh chẳng chắc, cái tính không cầu đầu Phật nghĩa là coi như là chân chẳng lập mà vọng thì vốn không, cho nên là không có chân hữu vọng là hữu vô để dứt đoạn. Với cái pháp đó là nó rất là hay. Và khi mà tại vì không có đọc qua cái sách Phật giải thích cái đó thì nó thế là nó cũng phải cần có thời gian nữa. Vâng, chứ không có thể mà nói được một cái như vậy. Thì nếu mà được như vậy thì một tánh Như Lai thì vốn cũng đồng. Cái là vốn thể đồng, nghĩa là nó cùng đồng với tánh Như Lai. Khi mà đạt được cái đó là cái lý thuyết đi vào trung đạo rồi. Mà đạo Phật nó hay thì có chỗ này là con thấy là cái chỗ là có cái phát Bồ Đề Tâm, chẳng những là tu để đi tới giải thoát rồi mà còn phải giúp những người khác và cùng đi tới giải thoát nữa. Thì vâng, là phát cái tâm Bồ Đề. Là vâng, khi mà kéo ra thì nó dài dài lắm, mà thời gian của mình thì không còn bao nhiêu, nó còn có khoảng chừng 1-2 phút nữa. Thưa pháp sư, thưa cô.
Vâng, thì thầy giảng cho nghe trường hợp cái người nói là cái Phật giáo mình á là không nhà không cửa, không gì hết á. Giống như có thể
là
tấn công như vậy là vô lý lắm. Để nếu như vậy á, là cái pháp đó nó đi ngược lại cái chánh pháp Như Lai. Đấy, cái pháp họ nói như vậy chánh đi ngược lại, tạo tin như vậy thì họ không thấy rằng là cái nếu như mà quý vị thấy họ, thứ họ chấp vào cái thân, họ nói là mình còn cái thân này mình phải hưởng thụ. Họ chấp vào là cái cảm thọ, họ tìm cái cảm giác sung sướng. Đúng không? Cái pháp họ như vậy. Bên ngoài đạo là họ toàn họ tôn sùng cái thân họ này, họ tìm cái cảm giác sướng này, hay cảm giác sung sướng này, và họ tin vào cái óc của họ, cái cách suy nghĩ của họ, cái tâm đó là cái tâm gọi là cái tâm phân biệt của họ. Và cuối cùng là thứ tư là họ còn cái bản ngã, họ tôn sùng họ là nghĩ là họ là đúng. Và nếu như quý vị theo chánh pháp Như Lai mà tu đó, quý vị sẽ thấy rằng cái vị thấy là nếu mà tu mà hiểu được pháp mà theo cái phương pháp dụng công của bên chánh pháp Như Lai chúng ta đó, thì thấy theo bốn tiêu chuẩn đó mà tu đó, thì cái vị cuối cùng tới thấy được cái tánh không của vạn vật. Lúc đó đó không phải là không nhà không cửa, mà có nghĩa là không nhà không cửa cũng được, có nhà có cửa cũng được.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Chương trình của chúng tôi đến đây đã hết. Kính chúc vị thân tâm tự lạc. A Di Đà Phật.